việc Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam Thượng tướng Phạm Quý Ngọ đột ngột từ trần gây ra nhiều tranh cãi và ngờ vực giữa lúc công luận đang trông chờ hồi kết của một đại án tham nhũng cấp cao từ lời khai của cựu chủ tịch Vinalines Dương Chí Dũng. Tin ông Ngọ bị bạo bệnh chỉ được loan ra sau khi có đề nghị điều tra ông tiết lộ bí mật trong vụ án Dương Chí Dũng, và tin ông qua đời chỉ xuất hiện một ngày sau khi Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương đề xuất đình chỉ công tác Thứ trưởng Công an để phục vụ điều tra. Hình ảnh ông Ngọ trong đám cưới con trai cách đây hơn một tháng không biểu hiện dáng vẻ của một người mà báo Petrotimes của nhà nước mô tả là trong 3 tháng nay phải chống chọi với căn bệnh ung thư gan giai đoạn cuối. Ngay cả thời gian ông Ngọ từ trần được loan tải trên truyền thông nhà nước cũng không đồng nhất, càng khiến dư luận thêm nghi ngờ về cái chết bất thường của giới chức cao cấp, nhân vật số 2 trong ngành công an Việt Nam đang bị tố cáo nhận hối lộ hàng triệu đô la. Một nhà quan sát từng là cán bộ trong Ban An ninh Nội chính Thành ủy nhận định sự ra đi của Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ là điểm mốc xoay chuyển tình thế giữa các thế lực chính trị Việt Nam và làm phá sản công cuộc chống tham nhũng của nhà nước. Trong cuộc trao đổi với VOA Việt ngữ, tiến sĩ kinh tế Phạm Chí Dũng phân tích thêm chi tiết.
Dư luận đang đặt vấn đề nghi ngờ rất nhiều về cái chết rất bất thường này. Người ta không thể nghĩ là ông chết bất đắc kỳ tử, tại vì trước đó đã không hề có những thông tin bệnh tật của ông được thông tin thông báo một cách chính thức. Sự ra đi của Thượng tướng Công an Phạm Chí Ngọ, người ta coi như đó là có thể là một tác động không nhất thiết từ quá trình tự nhiên sinh học của cơ thể, mà có thể do một tác động khác từ ngoài vào. Ngày hôm nay, thông tin từ Tòa án Nhân dân Hà Nội đã chính thức công bố cho biết là vụ làm lộ bí mật nhà nước sẽ phải đình chỉ lại, căn cứ vào điều 107 của Bộ luật Hình sự là đối tượng bị tình nghi đã chết.
Như vậy thì theo anh, cái chết của ông Ngọ vào cái thời điểm này có rất là nhiều điểm bất thường và những nghi ngờ trong công luận là có cơ sở. Nếu như những cái nghi ngờ đó là đúng thì liệu có thể xảy ra những cái khả năng nào khác?
Ở Việt Nam, tôi nhớ không lầm thì đây là lần đầu tiên xảy ra một cái chết bất thường của một tướng cao cấp ở ngành công an. Trước đây chỉ xảy ra một số cái chết bất thường nhưng mà thuộc về bên khối quân đội. Xuất hiện những thông tin cho là ông Ngọ có thể bị những tác động nào đó từ bên ngoài, chứ không phải là tự ông Ngọ, tự bản thân cơ thể ông Ngọ giải quyết vấn đề này. Người ta có nhiều mối hoài nghi và nghi ngờ là ngoài khả năng chết do bệnh tật, tất nhiên người ta đặt ra những khả năng khác là tướng Phạm Quý Ngọ vì một số lý do nào đó tế nhị của bản thân đã tự sát, và một khả năng khác đã có một sự tác động, người ta cho rằng ông có thể bị đầu độc. Nếu chuyện này xảy ra thì vấn đề cực kỳ nghiêm trọng ở Việt Nam. Nếu thực sự vấn đề này xảy ra thì trong tương lai gần không xa nữa nó sẽ có một cuộc đấu sống mái. Và liên quan tới cái vấn đề 1,5 triệu đô la mà tình nghi ông Phạm Quý Ngọ đã nhận thì rõ ràng người ta đang nghĩ tới một siêu án trên cao hơn nữa, chứ không phải là chỉ là đại án của Dương Chí Dũng. Nếu như cái siêu án đó hình thành thì có thể nói là cuộc đấu các thế lực chính trị đã lên tới đỉnh điểm và có thể nói là một mất một còn.
Cũng có những suy đoán cho rằng là có thể không có cái chuyện đột ngột từ trần này, mà đây có thể là một cái sự sắp xếp mang tính mafia tìm đường cho ông tẩu thoát ở một nơi nào đó, để cái chết trong ngoặc kép của ông chấm dứt những đầu mối nghi ngờ liên quan tới một cái siêu án có thể có. Thì anh có nghĩ rằng là những cái suy đoán đó nó có cơ sở hay không? Có khả năng xảy ra điều đó không?
Khả năng này thấp và rất ít có khả năng xảy ra.
Vì sao?
Tại vì nghiên cứu lại về lịch sử các vụ án hình sự ở Việt Nam, chưa từng có chuyện chết giả để thoát nạn đối với những nhân vật cao cấp. Tôi nói được trong giới cao cấp. Và tất nhiên là đối với trong lĩnh vực hình sự thì có thể có những trường hợp như vậy, và có những trường hợp đã tạo ra người tạo hiện trường để có thể trốn tránh pháp luật tới khoảng 15 tới 20 năm và sau đó thì người ta mới phát hiện ra. Nhưng mà trong chính giới cao cấp và đặc biệt là ngành công an và quân đội thì chưa từng xảy ra chuyện đó. Thành thử tôi nghĩ rằng tất nhiên việc này vẫn có thể một xác suất nhỏ nào đó về mặt giả thiết là có thể xảy ra, không thể loại trừ được. Nhưng mà trong thực tế, đối với trong chính giới cao cấp thì chưa từng xảy ra việc này, và vì thế tôi cho là trong trường hợp của tướng Phạm Quý Ngọ thì có thể loại trừ phương án này.
Theo dự đoán của anh, chuyện gì sẽ xảy ra sau cái chết của nhân vật có thể gọi là đầu mối giúp phanh phui ra những cái quan tham cao cấp khác trong cái vụ siêu án tham nhũng hàng triệu đô la này?
Vụ án làm lộ bí mật nhà nước sẽ đóng khung, sẽ không còn bất kỳ tia sáng nào khác để có thể dẫn tới một vụ đại án hoặc là siêu án khác, cũng không thể có một manh mối nào để có thể từ ông Phạm Quý Ngọ lần ngược lên một cấp cao hơn. Điều đó theo tôi là đã 95% rồi. Vấn đề thứ hai, ông Phạm Quý Ngọ ra đi đã ảnh hưởng tới kết quả của việc điều tra và xử án đối với một nhân vật khác cũng nổi cộm không kém, đó là Bầu Kiên. Và tôi cho rằng khả năng nhiều Bầu Kiên có thể nhận án chung thân, nhưng vụ Bầu Kiên cũng sẽ như vụ Dương Chí Dũng, sẽ đóng khung ở đó.
Như vậy theo ý của anh rằng là cái sự ra đi này sẽ là một cái hồi kết dứt điểm, một cái nghi án cao cấp mà dư luận đang trông chờ, đang theo dõi cách nhà nước giải quyết chống tham nhũng như thế nào?
Tôi còn cho rằng sự ra đi của ông Phạm Quý Ngọ không chỉ đóng khung về riêng cái vụ án Dương Chí Dũng, mà còn là một điểm mốc để xoay chuyển tình thế trong mối tương quan lực lượng giữa các thế lực chính trị ở Việt Nam tính từ thời điểm này. Điều đó dẫn tới một hệ quả là chương trình chống tham nhũng của Ban Nội chính Trung ương có nhiều khả năng không triển khai được thành công. Hay nói cách khác, nếu không cẩn thận thì ngay trong năm 2014 sẽ là những kế hoạch đầu voi đuôi chuột. Và một vấn đề khác, chúng ta có thể chứng kiến sự trở lại của phe lợi ích, kéo theo đó là một xu hướng thân phương Tây ở Việt Nam lấn lướt hơn một chút so với những quan điểm gần gũi với Bắc Kinh trong năm 2014.
Với những cái phân tích của anh đó thì công luận có thể thấy gì từ những diễn tiến của vụ án tham nhũng này?
Công luận cũng có một số hy vọng vào công cuộc chống tham nhũng của Đảng cầm quyền hiện nay. Nhưng mà sau sự ra đi này thì tôi thấy không có niềm hy vọng tuyệt đối, đặc biệt trong bối cảnh mà các nhóm lợi ích chi phối phủ trùm toàn bộ mạng lưới đất nước hiện nay. Trong bối cảnh nhập nhoạng, tranh tối tranh sáng và sự mâu thuẫn xung đột gia tăng giữa các thế lực thì dân chủ và nhân quyền có đất để sống hơn. Tại vì trong hoàn cảnh này, người ta còn phải quan tâm, người ta đây có nghĩa là giới quan chức, còn quan tâm tới quyền lực, quyền lợi, giải quyết những mối mâu thuẫn và xung đột của họ nhiều hơn là để ý tới những tự do biểu đạt, tự do báo chí, tự do ngôn luận hay là tự do tôn giáo, vân vân. Cho nên là tôi nghĩ là năm 2014 nếu biết vận dụng thì tiếng nói của người dân trong cái được gọi là xã hội dân sự manh nha hiện nay sẽ có thể biểu đạt được rõ ràng hơn.
Xin cảm ơn anh rất nhiều về thời gian dành cho cuộc trao đổi này. Cộng đồng thế giới một lần nữa lên tiếng bày tỏ bất bình về thành tích nhân quyền của Việt Nam sau khi Hà Nội tuyên bố y án sơ thẩm đối với một nhà hoạt động nhân quyền được quốc tế biết tiếng. Luật sư nhân quyền Lê Quốc Quân ngày 18 tháng 2 bị tòa phúc thẩm giữ nguyên 30 tháng tù giam về tội danh trốn thuế. Bản án bị giới bảo vệ nhân quyền quốc tế và các nước dân chủ trên thế giới xem là mang động cơ chính trị nhắm vào các hoạt động ôn hòa của ông Quân thực thi quyền con người căn bản. Ông Quân bị bắt hồi cuối năm 2012 sau các bài viết trên blog cá nhân phê phán tham nhũng, kêu gọi dân chủ, cổ suý nhân quyền và tự do tôn giáo. Hoa Kỳ nói Hà Nội dùng luật về thuế để bỏ tù những tiếng nói chỉ trích nhà nước chỉ vì họ bày tỏ quan điểm chính trị một cách ôn hòa là hành động đáng quan ngại. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki ngày 18 tháng 2 tuyên bố bản án dành cho luật sư Quân không phù hợp với quyền tự do bày tỏ quan điểm, các nghĩa vụ của Việt Nam theo Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, cũng như những cam kết thể hiện trong tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Hoa Kỳ kêu gọi nhà nước Việt Nam phóng thích các tù nhân lương tâm và cho phép người dân được thể hiện quan điểm chính trị ôn hòa. Cùng ngày, Ủy ban bảo vệ ký giả CPJ có trụ sở tại Mỹ lên án rằng phiên tòa phúc thẩm của luật sư Quân chứng tỏ những giới hạn nghiêm trọng về một nền tư pháp độc lập tại Việt Nam. Ông Bob Diaz, điều phối viên chương trình châu Á thuộc CPJ, nói với VOA Việt ngữ. Ông Diaz nói, chúng tôi xem bản án này là một bước nữa trong chiến dịch đàn áp các blogger và nhà báo độc lập ở Việt Nam. Trong nhiều năm qua, CPJ chúng tôi đã theo dõi sát và phản ánh thường xuyên tình hình tự do báo chí ở Việt Nam. Chúng tôi sẽ tiếp tục phổ biến các trường hợp vi phạm nhân quyền kiểu này của Việt Nam ra công luận thế giới. Việt Nam trở thành nhà tù lớn hàng thứ nhì ở châu Á, chỉ sau Trung Quốc. Chúng tôi đã làm việc với Bộ Ngoại giao Mỹ, yêu cầu đặt vấn đề nhân quyền Việt Nam trong các cuộc thương lượng về Hiệp định Đối tác Tự do Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP. Bộ trả lời rằng họ đang thực hiện việc này. Dù chúng tôi chưa thấy có bằng chứng nào, nhưng sớm muộn gì, các nước phương Tây đang làm ăn với Việt Nam bằng cách này hay cách khác, phải đề cập đến vấn đề nhân quyền của Hà Nội. Cũng trong ngày 18 tháng 2, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới có trụ sở tại Pháp tố cáo bản án của luật sư Quân nhằm răn đe những người cung cấp thông tin độc lập trong cuộc chiến chống kiểm duyệt thông tin tại Việt Nam. RSF nói, sắp tới họ sẽ làm tất cả những gì có thể để công luận thế giới biết tới vụ việc của luật sư Quân. RSF cho hay họ sẽ cho chuyển ngữ và lan truyền các bài viết của ông Quân để nhiều người trên thế giới đọc và hiểu được những lời phê phán của ông về vi phạm nhân quyền của Hà Nội, những điều mà chính phủ Việt Nam cấm kỵ. Theo thống kê mới đây của CPJ, Việt Nam là nhà tù lớn thứ 5 trên toàn thế giới giam cầm ký giả, với 18 nhà báo đang bị cầm tù. Còn tổ chức RSF xếp Việt Nam thứ 174 trên 180 quốc gia trong bảng chỉ số tự do báo chí toàn cầu vừa mới công bố. Theo RSF, Việt Nam là nhà tù lớn thứ 2 trên thế giới, giam cầm các blogger và các cư dân mạng.